Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh rồng, xin cho các Kitô hữu chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Và xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.
Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 6 với tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Ngoài việc viết cuốn Đường Hy Vọng, Đức Cha Thuận còn làm những nghề khác như nghề thợ mộc mà các tù nhân phải làm. Một lần Ngài nói,
bạn nghĩ coi, tôi đã trở thành bác thợ mộc như Chúa Giê-xu không kém gì.
Những gì xảy ra tại nhà giam ở Giang Xá, giáp giới giữa giáo phận Hà Nội và giáo phận Hưng Hóa, Bắc Việt. Đức Hồng Y Thuận kể lại như sau.
Khi tôi bị quản thúc tại làng Giang Xá, cách Hà Nội 20 cây số, người canh giữ tôi là một tín hữu Công giáo. Thoạt đầu, ông ta đặt bao nhiêu câu hỏi về tôi.
Ông giám mục này đã làm gì để bị giam giữ như thế?
Khi sống và ăn chung với tôi, ngủ trong cùng một phòng cạnh tôi, dần dần ông ta hiểu và ông để cho tôi được viết các sách tù đức. Ông cho phép các linh mục đến gặp tôi ban đêm, họ ở cách xa đó 300 cây số, để được nghe tôi nói về công đồng chung Vaticano II, vì không một giám mục nào ở Bắc Việt đã có thể tham dự công đồng. Mỗi tháng, người cán bộ ấy phải thảo một tờ báo cáo về tôi để nộp cho công an. Sau khi viết như thế trong một thời gian, ông ta nói với tôi,
tôi không viết nữa, tôi không biết phải viết gì.
Ông cần phải viết, nếu ông không viết thì ông sẽ bị thay thế. Một người lính canh khác mà tới đây thì họ sẽ làm khó tôi.
Nhưng tôi không biết viết gì cả.
Vậy thì tôi viết báo cáo, ông chỉ cần sao lại và ký tên.
Tốt lắm.
Công an huyện khen ông ta về bản báo cáo và tặng cho một chai rượu cam. Thế là ông ta mang về nhà và tối hôm đó chúng tôi uống chung với nhau. Nhờ ông ta mà tôi đã truyền chức linh mục cho nhiều chủng sinh thuộc các giáo phận khác do bị bản quyền gửi tới cho tôi. Vì tôi đã ở tù rồi nên không còn sợ bị rủi ro gì nữa. Ban đêm, ông ta dẫn chủng sinh đến gặp tôi. Họ mang theo sách nghi thức của giám mục và dầu thánh. Đó là những cuộc truyền chức dài nhất thế giới, vì các buổi lễ ấy bắt đầu từ lúc 11 giờ rưỡi đêm và chấm dứt lúc 1 giờ sáng ngày hôm sau. Cũng vào ban đêm, cán bộ ấy dẫn tôi đi ban bí tích cho các bệnh nhân. Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi Chúa Giê-xu gọi tôi thi hành loại mục vụ đặc biệt như thế. Quả thật, Chúa Thánh Thần sử dụng bất cứ ai để ban ơn thánh cho dân của Ngài. Năm 1980, tôi sống bị cưỡng bách trong một ngôi nhà tại Giang Xá ở Bắc Việt. Hàng đêm, tôi vẫn thầm kín tiếp tục viết những cuốn sách khác, Người lữ hành trên đường hy vọng, và Con đường hy vọng dưới ánh sáng lời Chúa và Công đồng Vaticano II. Trong thời gian dài chịu cảnh tù ngục giam cầm, bị tước đoạt tất cả, tôi càng xác tín sâu xa hơn vào quyền lực của công vụ. Quyền lực này không thể thiếu trong hội thánh ngày nay, để nhờ đó hội thánh có thể vượt thắng mọi thử thách. Chính vì thế, từ năm 1970 đến 2000, tôi luôn xin những người đến xưng tội với tôi hãy đọc kỹ càng một chương trong sách Tông đồ Công vụ như việc đền tội. Về quyền năng của Chúa Thánh Thần, tôi còn nhớ câu chuyện này. Một ngày nọ, một cha sở ở miền Bắc Việt Nam thấy có một nhóm người dân tộc thiểu số Hmong muốn đến gặp ngài. Cha hỏi họ: "Anh chị em từ đâu đến đây?"
"Chúng con đến từ Lai Châu, nơi quân đội Pháp đã thua trận Điện Biên Phủ. Chúng con đã vượt núi rừng đi bộ suốt 6 ngày nay."
"Lạy Chúa tôi, để làm gì?"
"Chúng con muốn được rửa tội ngay bây giờ."
"Không thể được, không có một linh mục hay giáo lý viên nào cả trong vùng anh chị em. Anh chị em không biết gì về đạo hay kinh nguyện, thì làm sao chịu phép rửa tội được?"
"Chúng con đã học tất cả từ một đài phát thanh phát đi từ Phi Luật Tân."
"Mà đài phát thanh nào? Đâu có đài phát thanh công giáo nào có chương trình bằng thổ ngữ của anh chị em đâu."
"Đó là đài phát thanh Nguồn Sống."
"Một đài phát thanh tin lành, và bây giờ anh chị em lặn lội đến đây để xin trở thành công giáo. Thật là điều lạ." Vị linh mục thật cảm kích bật thốt lên: "Đây là một lễ hiện xuống mới. Đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần." Rồi cha lại hỏi nhóm người Hmong: "Anh chị em có thể ở lại đây lâu hơn không?"
"Thưa cha, không thể được. Chúng con chỉ đem theo 14 ngày cơm, 12 ngày đi đường và 2 ngày học hỏi và đọc kinh cầu nguyện."
Cả nhóm đã được rửa tội và chịu phép thêm sức, rồi được dự thánh lễ đầu tiên trong đời và được trước mình Thánh Chúa. Anh chị em sẽ không còn có thánh lễ nào nữa. Anh chị em không có nhà thờ. Anh chị em sẽ làm thế nào?
Ban chiều tối, chúng con tụ họp nhau từng 2-3 gia đình để nghe đài phát thanh và cầu nguyện chung, để cùng nhau học hỏi về đạo. Ngày Chúa Nhật, chúng con ra ruộng cày cấy, nhưng đúng 9:30, chúng con ngưng làm việc, thả trâu tự do ăn cỏ, và chúng con dự thánh lễ qua đài phát thanh Chân Lý phát từ Manila, lễ hiện xuống mới của thế kỷ 20.
Trong cùng thời gian này, các tín hữu được rửa tội tiên khởi ấy đã đưa thêm 5.000 đồng bào khác của họ về với đức tin. Chúa Thánh Thần không để họ mồ côi, mặc dù muốn gặp một linh mục, họ cũng phải đi bộ hàng trăm cây số.
Cầu nguyện trong cảnh tù đầy. Có những lúc ngài không còn sức để cầu nguyện, dù là một lời cầu nguyện rất vắn tắt. Chúng ta đọc lại cuộc đối thoại sau đây giữa ngài và Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, Tổng Giám mục Paris. Khi nghe Đức Hồng Y Thuận nói, trong khi bị tù, ngài không còn nhớ được một thánh vị nào cả. Đức Hồng Y Lustiger nhướng mắt nhìn, dù một thánh vị rất ngắn. Đức Hồng Y Thuận gật đầu trả lời:
"Con biết, Đức Hồng Y biết rằng Chúa Giêsu đã học những thánh vị ngắn khi ngài còn bé, bởi vì chúng dễ nhớ hơn. Nhưng không, con không thể nhớ một thánh vị ngắn nào cả. Trong khi bị biệt giam, sống trong một căn phòng nhỏ không có ánh sáng, không tiếng động, hay bất cứ sự có mặt một người nào, lúc đó con không thể nhớ ngay cả kinh kính mừng. Đó thật là một lúc duy nhất con đã sợ hãi."
Ngài thuật lại trong cuốn Những Chứng Nhân Hy Vọng như sau:
"Sau khi tôi được trả tự do, có nhiều người nói với tôi rằng:
'Thưa cha, trong tù chắc cha đã có nhiều giờ để cầu nguyện.'
Nhưng thật không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Chúa đã cho phép tôi cảm nghiệm tất cả sự yếu đuối và mong manh của thể xác cũng như tinh thần của tôi. Trong tù thời gian qua chậm chạp, đặc biệt trong thời gian biệt giam. Các bạn cứ tưởng tượng một tuần, một tháng, 2 tháng trong thinh lặng, thời gian dài kinh khủng, nhưng khi tính bằng năm, chúng trở thành vô tận. Có những ngày tôi kiệt lực vì mệt mỏi, bệnh tật, một kinh tôi cũng không đọc nổi. khi không thể cầu nguyện được, tôi thường cầu cứu Đức Mẹ. Mẹ ơi, mẹ thấy con kiệt sức rồi, con không đọc được lời kinh nào nữa. Vậy con sẽ chỉ đọc kinh Kinh Mừng thôi, với tất cả lòng mến của con đặt tất cả mọi sự trong tay mẹ, và con sẽ lặp lại kinh Kinh Mừng Maria. Con xin mẹ phân phát lời cầu này cho tất cả những ai cần nó trong hội thánh, trong giáo phận của con. Để đặt mình trong bầu khí cầu nguyện, tôi tìm cách trở nên một kinh Kinh Mừng sống động. Khi quá suy yếu không còn sức để cầu nguyện nữa, tôi nghĩ tới lời kinh của Chúa Giêsu trong một công thức khác rất ngắn gọn và chính xác. Cho Thiên Chúa Cha, danh Cha, nước Cha, ý Cha. Cho nhân loại, lương thực của chúng con, các nợ nần của chúng con, chứ cám dỗ của chúng con. Thật không thể tưởng tượng được sức mạnh của các lời kinh phục vụ. Trong tù, mỗi khi cảm thấy tinh thần mình xuống dốc, tôi hát thánh thi kinh chiều các thánh tử đạo, công nghiệp các thánh. Và mỗi lần như thế, tôi lại như được Chúa Thánh Thần tiêm vào một liều thuốc bổ thật mạnh, giúp tôi hồi sinh. Muôn thử thách, vì Ngài đâu xa kể, không hé một lời oán trách thở than, chẳng xôn xao lòng thơ thới yên hàn, trước sau vẫn hiền hòa, luôn kiên nhẫn.
Các kinh dài được sáng tác trong nhà tù. Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã sáng tác ra một số kinh. Trong khi Ngài bị giam tù, và các kinh này đã được in thành tập mang tựa đề Những lời kinh của hy vọng hay những lời đầy can đảm. Ở đây xin ghi lại những kinh dài hơn mà thôi. Ngày 16 tháng 8 năm 1975, tại nhà quản thúc Cây Vông, Ngài đã sáng tác một kinh tựa đề Cầu Nguyện trong tù vì Chúa Kitô.
Lạy Chúa Giêsu, chiều hôm qua, lạy Đức Mẹ hồn xác lên trời, con đã bị bắt, đưa đi trong đêm từ Sài Gòn đến Nha Trang, trên đường dài 450 cây số, ngồi trên xe giữa hai công an. Con bắt đầu cảm nghiệm cuộc đời một tù nhân, bao nhiêu tâm tình lẫn lộn trong đầu óc con, buồn có, sợ có, căng thẳng có, tim con tan nát vì phải xa cách giáo dân của con. Giữa cơn khổ nhục, con đã nhớ lời Thánh Kinh, họ đã liệt con vào giữa người gian ác. Xe chở con xuyên qua ba giáo phận đã gắn liền với đời con, Sài Gòn, Phan Thiết, Nha Trang. Con yêu mến đoàn chiên của con và sẵn sàng chịu tù đầy, chịu chết vì họ. Họ không biết vị mục tử của họ đang bước đi giai đoạn cực độ ấy. Con cảm thấy mình tự do hơn bao giờ hết. Con không có gì hết, dù một xu cũng không, trừ chàng chuyện mân côi và ý thức Chúa Giêsu. Mẹ Maria không bao giờ rời con. Trên đường tù đầy con đã cầu nguyện. Lạy Chúa là Chúa của con, là tất cả mọi sự của con. Lạy mẹ Maria, con xin dâng mình cho mẹ, toàn thân con thuộc về mẹ, mọi người thân yêu và mọi sự của con là của mẹ. Lạy Chúa, con không đợi chờ, con quyết sống phút hiện tại và làm cho nó đầy tình thương. Vì chấm này nối tiếp chấm kia, nhàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đời sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng. Như Chúa Giêsu trong đời đã làm những gì đẹp lòng Đức Chúa Cha. Mỗi phút giây con muốn làm lại với Chúa một giao ước mới, một giao ước vĩnh cửu. Con muốn cùng với hội thánh hát vang vinh danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Cây Vông, Nha Trang, nơi tôi bị quản thúc, ngày 16 tháng 8 năm 1975, hôm sau lễ Đức Mẹ lên trời.
Khi sống biệt giam tại trại Phú Khánh, Nha Trang, ngày 1 tháng 9 năm 1976, lễ các thánh tử đạo Việt Nam, Ngài đã viết kinh sau đây mang tựa đề Kinh Toàn Hiến.
Lạy Cha toàn ái, toàn năng, là nguồn hy vọng vui mừng của con. Của Cha là của con. Hãy xin sẽ được, Lạy cha, con tin vững vàng, cha thương lo lắng muôn vàn lần hơn. Các con dù có yêu thương, săn sóc chu đáo đâu bằng chính cha. Ôi tình phụ tử bao la, của cha tất cả đều là của con. Cha khuyên cầu nguyện thật lòng, nếu con tâm sự, cha con thâm tình.
Tất cả là ân sủng, cha các con biết các con cần gì. Lạy cha, con tin vững vàng, cha đã sắp đặt đàng hoàng từ xưa. Đời con cha mãi dẫn đưa, cha theo từng bước con vừa an tâm. Lạy thờ thiên ý thâm trầm, con xin phó thác hoàn toàn tay cha. Mọi điều cha để xảy ra, con là con cái, tin là hồng ân.
Chúa giúp sức tôi làm được tất cả, nên lời ngợi khen Chúa. Lạy cha, con tin vững vàng, không gì vượt đấng toàn năng quan phòng. Tình cha nhân ái vô cùng, con xin nhận cả với lòng sướng vui. Ngợi khen cảm tạ muôn đời, hiệp cùng mẹ thánh hòa lời muôn dân. Du xe cùng các thánh thần, hát vinh danh Chúa không ngừng. Amen.
Chỉ xin vinh danh cha. Lạy cha, con tin vững vàng, xin cha đừng ngại cứ làm nơi con. Nơi người yêu quý hiến thân, sự gì vinh hiển cha hơn cứ làm. Chỉ xin cha được vinh quang, là con thỏa mãn ngập tràn hạnh phúc. Đó là nguyện vọng lớn lao, nhu cầu tuyệt đối thao thức tâm hồn.
Tất cả vì sứ mạng, tất cả vì hội thánh. Lạy cha, con tin vững vàng, cha trao sứ mạng ngập tràn yêu thương. Cha đang chuẩn bị dọn đường, con luôn thanh luyện, con hằng quyết tâm. Quyết nên hy lễ âm thầm, quyết nên khí cụ cha cầm trong tay. Hy sinh rớm máu từng giây, vì yêu hội thánh con đây sẵn sàng.
Thầy khát khao ăn lễ vượt qua với các con, đã hoàn tất. Lạy cha yêu quý vô ngần, hiệp cùng thánh lễ con hằng dâng lên. Giờ đây quỳ gối một mình, thưa cha một tiếng tận tình hy sinh. Hy sinh chấp nhận nhục vinh, hy sinh vui vẻ hy sinh vẹn toàn. Thủy chung giao ước trong đoàn, hát vang hy vọng muôn vàn mến thương. Trong cảnh cư trú bắt buộc tại Giang Xá, ngày 19 tháng 3 năm 1980, lễ Thánh Cả Giuse, Ngài đã viết lời kinh sau đây: Con chọn Chúa, 14 bước theo Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, trên đường hy vọng suốt 2000 năm nay, tình thương Chúa như một lượn sóng đã lôi cuốn bao người lữ hành. Họ đã yêu Chúa với một mối tình sống động, thể hiện qua tư tưởng, lời nói, việc làm, với một tâm hồn mạnh mẽ hơn mọi cám dỗ, mạnh hơn mọi đau khổ, hơn cả sự chết. Họ đã là lời Chúa ở trần gian. Đời họ là một cuộc cách mạng, đổi mới cục diện của hội thánh. Nhìn những tấm gương sáng ngời ấy, từ tấm bé con đã mang ước vọng được toàn hiến đời con. Cuộc đời duy nhất con đang chiếm hữu, cho một ý tưởng con đang chiếm hữu, cho một ý tưởng bền vững không bao giờ sụp đổ, và con đã cương quyết. Nếu chúng con làm theo ý Chúa, thì Chúa sẽ hoàn tất ý định đó. Và con lăn xả vào cuộc mạo hiểm mầu nhiệm này, con đã chọn Chúa, và con không bao giờ hối hận. Con nghe Chúa bảo con, hãy ở trong Thầy, và trong tình yêu của Thầy. Làm sao ở trong người khác được? Chỉ có tình yêu Chúa mới làm được sự lạ này. Con hiểu Chúa muốn chọn cuộc đời con, tất cả vì yêu mến Chúa.
Con theo từng bước của Chúa trên đường hy vọng, bước lang thang ra chuồng bò ở Bethlehem, bước hồi hộp trên đường trốn sang Ai Cập, bước bồn chồn trở về trú ngụ Nazareth, bước phấn khởi lên đền thánh với mẹ cha, bước vất vả suốt 30 năm trời lao động, bước yêu thương 3 năm giao giảng tin mừng, bước thao thức kiếm tìm chiên lạc, bước xót xa vào Jerusalem đầm đìa nước mắt, bước cô đơn ra trước tòa không một người thân, bước ê chề vác thánh giá lên đồi tử nạn, bước thất bại chết chôn mồ kẻ khác,
không tiền không bạc, không manh áo không bạn hữu, Chúa Cha cũng xem chừng bỏ rơi Chúa, nhưng Chúa phó thác tất cả vào tay Cha.
Lạy Chúa, quỳ trước nhà trầu, con hiểu rồi, con không thể chọn con đường khác, đường sung sướng hơn, bên ngoài vinh quang hơn, nhưng không có Chúa, người bạn muôn năm, người bạn duy nhất của con trên đời, nơi Chúa là tất cả thiên đàng với Chúa Ba Ngôi, tất cả trần gian với toàn nhân loại. Khổ đau của Chúa là của con nỗi khốn khổ của những tâm hồn sát cạnh, của con tất cả những gì không phải an hòa, tươi vui, đẹp đẽ, sung sướng, dễ thương, của con tất cả sầu muộn, thất vọng, chia ly, bỏ rơi, khốn nạn, những gì là chính Chúa, vì Chúa đã gánh hết, những gì nơi người anh em, vì có Chúa trong họ. Con tin vững vàng, vì Chúa đã cất bước khải hoàn sống lại. Hãy vững lòng, Thầy đã thắng thế gian.
Vì Chúa dạy con, hãy bước những bước khổng lồ, đi khắp thế gian rao giảng tin mừng. Con lau sạch nước mắt ưu phiền, và những con tim chán nản, con sẽ đưa về sum họp. Những tâm hồn xa cách, con sẽ đốt cháy trần gian bằng lửa tình yêu, thiêu sạch những gì cần phải hủy bỏ, để chỉ còn lại chân lý, công bình và yêu thương.
Nhưng lạy Chúa, con biết con yếu đuối lắm, xin giúp con đừng sợ kham khổ vài vò, không xứng tông đồ của Chúa, cho con sẵn sàng mạo hiểm, mặc cho thiên hạ khôn ngoan, con xin làm đứa con điên của Chúa, mẹ Maria và thánh cả Giuse. Con muốn lăn xả vào thử thách, chấp nhận mọi hậu quả, vì Chúa đã dạy con liều mạng. Nếu Chúa dạy con bước lên thánh giá, nằm mãi đó, vào trong nhà trầu thinh lặng cho đến ngày tận thế, con cũng xin liều mạng bước theo. Con sẽ mất tất cả, nhưng Chúa vẫn còn, tình thương Chúa vẫn còn, tràn ngập quả tim con, để yêu thương tất cả, và chừng ấy đủ hạnh phúc cho con. Vì thế con xin lặp lại, con chọn Chúa, con chỉ muốn Chúa, con chỉ muốn vinh danh Chúa.
Trong cảnh biệt giam tại Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 1985, Ngài đã viết kinh sau đây, Chúa và việc của Chúa. Vì lòng thương vô hạn, Chúa gọi con theo Chúa, làm con Chúa, làm môn đệ Chúa. Rồi Chúa trao cho con một sứ mạng, không ai giống ai, nhưng cùng một mục đích, làm tông đồ, làm chứng nhân cho Chúa. Tuy nhiên, kinh nghiệm bản thân cho con thấy, nhiều lần con lẫn lộn hai điều này, Chúa và việc của Chúa.
Chúa trao cho con công việc của Chúa, cao trọng có, khiêm tốn có, tầm cỡ có, bình dân có. Con làm mục vụ giáo xứ, mục vụ giới trẻ, mục vụ học đường, mục vụ nghệ thuật, mục vụ gia đình, mục vụ thanh niên, mục vụ lao động, mục vụ truyền thông. Con đổ vào đó tất cả nhiệt tình, tất cả những gì có thể được. Con không tiếc một điều gì, kể cả mạng sống con. Giữa lúc con tận tụy, hăng say như thế, con gặp thất bại ê chề, vì người ta vô ơn, vì không ai chịu cộng tác, vì bạn bè hiểu lầm, vì bề trên không nâng đỡ, vì bệnh tật ốm đau, vì thiếu phương tiện. Có lúc con đang trên đà thành công rực rỡ, mọi người hân hoan ca ngợi con, quyến luyến con, thì đùng một cái, con phải thuyên truyền, nhận nhiệm vụ mới. Con choáng váng như đang rơi vào đêm tối. Sao Chúa bỏ con? Con không muốn bỏ dở việc Chúa. Con phải làm cho hoàn thành việc Chúa. Phải xây xong thánh đường, tổ chức xong hội đoàn. Tại sao người ta phá việc Chúa? Không ủng hộ việc Chúa vô cùng chính đáng. Nhưng trước bàn thờ, bên mình thánh Chúa, con nghe Chúa Giêsu bảo, con hãy theo Chúa, chứ không phải theo việc của Chúa. Nếu Chúa muốn, con hãy trao việc Chúa lại trong tay Chúa. Chúa sử dụng ai tiếp tục mặc ý Chúa. Có Chúa lo, mà Chúa lo thì muôn lần hơn con lo. Con hãy chọn một mình Chúa.
Trong cảnh biệt giam tại Hà Nội,
ngày 25 tháng 3 năm 1987, lễ thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, Ngài đã viết lời kinh nguyện sau, những kinh vắn tắt của tôi. Con nghĩ rằng Chúa Giêsu đã chọn cho con mẫu kinh nguyện. Thực sự Ngài chỉ cho chúng con một kinh, kinh lạy cha, vắn tắt cô đọng, đầy đủ. Đời Chúa Giêsu là một lời kinh cầu nguyện, là một câu chuyện chân tình đơn sơ của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Cũng có lần khá dài, không công thức, như lời nguyện linh mục sau buổi tiệc ly, tha thiết, tự đáy lòng. Thường Chúa Giêsu, Đức Mẹ, các thánh tông đồ cầu nguyện với những lời kinh vắn tắt, nhưng rất hay, rất đẹp, gắn liền với cuộc sống hàng ngày. Con yếu đuối nguội lạnh, nên con thích mấy kinh này. Trước nhà tạm Chúa, nơi bàn viết, lúc ở một mình, lúc đi giữa hè phố, đọc đi đọc lại nhiều lần, con thấy thật thấm thía. Con đang ở bên Chúa.
Lạy cha, xin cha tha cho họ vì họ lầm. Xin cha cho chúng con nên một. Này con là tôi tá Đức Chúa Trời. Con ơi, nhà này hết rượu. Đây là mẹ con. Đây là con mẹ. Lạy Chúa, khi về nước thiên đàng xin nhớ đến con cùng. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự. Chúa biết con yêu mến Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót con vì con là kẻ có tội.
Những kinh nho nhỏ kết thành một lời cầu nguyện, cũng như những cử chỉ nhẹ nhàng, những cái nhìn, những lời nói thân mật, làm thành một đời yêu thương. Những kinh nho nhỏ giữ ta luôn trong trạng thái cầu nguyện, không tách lìa ta khỏi công việc hiện tại, nhưng giúp ta thánh hóa mọi sự. Trong cảnh biệt giam tại nhà tù Hà Nội, ngày 1 tháng Giêng năm 1986, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Ngài đã viết lời kinh sau đây: Maria, Mẹ chúng con.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ chúng con muốn gọi Mẹ là Mẹ chúng con để cảm thấy mình hiệp nhất với Chúa Giêsu và mọi người anh em của con. Xin Mẹ hãy đến và sống trong con. Cùng Chúa Giêsu, con rất yêu dấu của Mẹ, trong sự thinh lặng, tỉnh thức, cầu nguyện, hiến tế, trong sự thông hiệp với Hội Thánh và Chúa Ba Ngôi, trong kinh Magnificat, sứ điệp đổi mới toàn diện của Mẹ, trong sự kết hợp với Thánh Giuse, bạn chí thánh của Mẹ, trong lao động đầy khiêm tốn, yêu thương để thực hiện di chúc của Chúa Giêsu, trong tình yêu của Mẹ đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, Hội Thánh và tất cả nhân loại, trong đức tin sắt đá của Mẹ giữa muôn vàn thử thách vì nước trời, trong niềm hy vọng của Mẹ luôn hành động để xây dựng một thế giới mới đầy công lý, hòa bình, hạnh phúc và yêu thương thực sự, trong sự toàn vẹn các nhân đức của Mẹ trong Chúa Thánh Thần, để nên nhân chứng của Phúc Âm, nên tông đồ truyền giáo. Trong con, xin Mẹ tiếp tục làm việc, cầu nguyện, yêu thương, hy sinh. Xin Mẹ tiếp tục thi hành Thánh ý Chúa Cha, tiếp tục làm Mẹ loài người. Xin Mẹ tiếp tục sống sự thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Con xin dâng mình cho Mẹ, tất cả cho Mẹ, hôm nay và mãi mãi đến muôn đời. Con sống tinh thần của Chúa Giêsu, khi sống tinh thần Maria và Giuse. Với Chúa Giêsu, Thánh Giuse, các thiên thần và tất cả các linh hồn, con yêu mến Mẹ, Mẹ chúng con, và con xin chia sẻ công việc của Mẹ, nỗi thao thức của Mẹ, cuộc chiến đấu của Mẹ vì nước Chúa Giêsu. Amen.
Ngài kể tiếp.
Năm 1980, lúc bị đưa ra quản thúc ở giang xá Bắc Việt, tôi đã tiếp tục viết mỗi đêm trong bí mật cuốn thứ hai là Đường Hy Vọng Dưới Ánh Sáng Lời Chúa và Công Đồng Vaticano II. Cuốn thứ ba là Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Con có một sự khôn ngoan là khoa học thánh giá. Nhìn Chúa Giêsu trên thánh giá, con giải quyết ngay được vấn đề đang khiến con xao xuyến. Thánh giá là tiêu chuẩn để chọn lựa và quyết định. Tâm hồn con sẽ bình an.
Khi ra khỏi tù, một lần Mẹ Teresa Calcutta viết cho Ngài những lời sau đây.
Điều quan trọng không phải là số công tác đã thực hiện, như là mức độ tình yêu ta đã để vào mỗi công việc.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng tác phẩm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận qua những lời tự thuật ở nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 7 và lần tới. Xin cảm ơn quý vị.